Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My và Thu Hằng. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 9, 2016. Bắc Triều Tiên mở triển lãm hàng không bất chấp lệnh trừng phạt của quốc tế. Tại Hoa Kỳ, vợ của người da đen bị cảnh sát bắn chết tại Charlotte công bố đoạn video về vụ này. Tổng thống Obama phủ quyết đạo luật cho phép truy tố Ả Rập Xê Út. Kính thưa quý vị, chỉ vài tuần sau khi tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5, hôm nay lần đầu tiên Bắc Triều Tiên tổ chức triển lãm hàng không dân dụng và quân sự. Festival hàng không hữu nghị quốc tế kéo dài 2 ngày, diễn ra tại sân bay Canma, nguyên là một sân bay quân sự, vừa mới được tu bổ lại vào năm ngoái để thúc đẩy du lịch tại vùng chung quanh thành phố cảng Wonsan, miền đông bắc Triều Tiên. Thật ra thì cuộc triển lãm này đã được dự trù trước khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 ngày 9 tháng 9, khiến quốc tế lên án và dọa ban hành những biện pháp trừng phạt mới đối với quốc gia này. Festival hàng không hữu nghị quốc tế bắt đầu với màn bay biểu diễn của chiếc trực thăng quân sự Hughes MD-500 của Mỹ, một trong những chiếc mà Bắc Triều Tiên đã mua từ thập niên 1980 qua một nước thứ ba để tránh các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Tiếp theo đó là màn bay biểu diễn của chiến đấu cơ tối tân nhất của không quân Bắc Triều Tiên, chiếc Mikoyan MiG-29 do Liên Xô chế tạo. Các chiến đấu cơ còn lại bao gồm những chiếc MiG-17, MiG-19 và MiG-21 do Trung Quốc chế tạo. Bình thường các sân bay Bắc Triều Tiên được bảo vệ an ninh rất chặt chẽ, nhưng hôm nay sân bay Canma được mở cửa cho khách tham quan người Triều Tiên, cho báo chí nước ngoài và vài trăm khách từ 20 nước đến. Sau vụ thử hạt nhân thứ tư ngày 6 tháng 9 năm nay, ngành hàng không của Bắc Triều Tiên đã được đưa vào danh sách những ngành bị cấm vận, chiếu theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được thông qua sau vụ thử hạt nhân nói trên. Nghị quyết này quy định là các nước thành viên Liên Hiệp Quốc không được bán hoặc cung cấp cho Bắc Triều Tiên các nhiên liệu cho máy bay. Bất chấp các biện pháp trừng phạt của quốc tế trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm qua, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên tuyên bố là nước này sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân vì đối với Bình Nhưỡng đây là phương tiện duy nhất để tự vệ trước những mối đe dọa của Hoa Kỳ. Việc triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD tại Hàn Quốc là không thể bàn cãi trong khuôn khổ một thỏa thuận nhằm thi hành lệnh trừng phạt lên Bắc Triều Tiên vì nước này đã thử nguyên tử, một nhà ngoại giao Mỹ hôm qua đã tuyên bố như trên.
Trung Quốc, một trong những đồng minh cuối cùng của chế độ Bình Nhưỡng, kiên quyết phản đối việc Hoa Kỳ triển khai lá chắn tên lửa nhằm bảo vệ 2/3 lãnh thổ Hàn Quốc trước sự đe dọa của Bắc Triều Tiên. Được hỏi về khả năng thương lượng vấn đề này, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russell trả lời hãng tin Reuters là không thể được, hai nước đã quyết định rồi. Thương thảo về việc tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng đang diễn ra và các nhà quan sát cho rằng tất cả còn lệ thuộc vào thái độ của Trung Quốc. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định chương trình nguyên tử và đạn đạo của Bắc Triều Tiên là mối đe dọa hiện hữu trực tiếp và Seoul không có cách nào khác là phải có những biện pháp tự vệ cần thiết. Về phía Ngoại trưởng Nga nói rằng việc bố trí lá chắn tên lửa là không thể chấp nhận được. Đây là một cái cớ để quân sự hóa hàng loạt tại Đông Bắc Á.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, Tổng thống Miến Điện hôm qua đã ra lệnh mở điều tra về vụ hai bé gái tố cáo đã bị buộc làm nô lệ và bị tra tấn suốt 5 năm trong một gia đình ở Rangoon.
Được nhận vào làm người giúp việc, hai em gái 11 và 12 tuổi đã bị bóc lột, đánh đập, cho ăn uống cầm hơi, không trả lương và chỉ được ngủ vài tiếng đồng hồ mỗi đêm. Cha mẹ các em trong nhiều năm qua không hề được cảnh sát trợ giúp. Nhờ một nhà báo địa phương điều tra, Ủy ban Nhân quyền Miến Điện mới được báo động và hai em được trả tự do. Lên thành phố làm việc để giúp đỡ gia đình, nhiều thanh thiếu niên Miến Điện đã phải sống như nô lệ. Theo cuộc điều tra dân số năm 2014, cứ 5 trẻ em từ 10 đến 17 tuổi thì có một em phải lao động, tức khoảng 1,7 triệu trẻ vị thành niên.
Chuyển sang khu vực châu Âu, tại Vienna, thủ đô Áo hôm nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel gặp đại diện các quốc gia nằm trên con đường Ban Căng, tức là những quốc gia đang phải đối đầu với làn sóng tị nạn đổ đến châu Âu. Cuộc họp này quy tụ lãnh đạo chính phủ hoặc đại diện 10 nước châu Âu, trong đó có hai nước không thuộc Liên hiệp châu Âu là Macedonia và Albania. Tại nhiều quốc gia trong số này, vấn đề tiếp đón người tị nạn và di dân đang là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Tại Đức, Thủ tướng Merkel gần đây đã phải nhìn nhận sai lầm trong chính sách tị nạn do bà đề ra, tiếp theo sau hai thất bại bầu cử của đảng cầm quyền. Còn tại Hungary, Thủ tướng Viktor Orbán vốn chỉ trích nặng nề chính sách của bà Merkel, sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 2 tháng 10 tới về vấn đề phân bổ quota tiếp nhận người tị nạn, một cơ chế do châu Âu đề ra và cũng bị ông Orbán chỉ trích. Cuộc họp tại Vienna hôm nay là nhằm điểm lại tình hình và đề ra những hành động cần thiết tại các vùng biên giới nằm trên con đường Balkan, con đường mà hàng chục ngàn người di dân đã sử dụng để kéo sang châu Âu cho đến khi các biên giới này đóng cửa vào tháng 3 vừa qua. Hiện nay mỗi ngày vẫn còn có hàng trăm người tìm cách vượt qua những đường biên giới nói trên. Cuộc họp Vienna cũng sẽ bàn về các phương tiện trợ giúp cho những nước nguyên quán của di dân. Việc đóng cửa các biên giới nằm trên con đường Balkan và việc ký kết thỏa thuận gây tranh cãi với Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3 đã góp phần làm giảm đáng kể số người vượt Địa Trung Hải đến châu Âu. Theo thống kê của Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, trong năm 2016 đã có hơn 300.000 người di dân và tị nạn vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu, chủ yếu là đến Ý, giảm hơn nhiều so với con số của 9 tháng đầu năm 2015. Về tình hình chiến sự tại Syria, có ít nhất 25 thường dân thiệt mạng trong các khu phố do quân nổi dậy kiểm soát ở thành phố Aleppo hôm nay dưới trận mưa bom do quân chính phủ Syria và đồng minh Nga trút xuống liên tiếp từ 5 ngày qua sau khi thương lượng về hưu chiến giữa Mỹ và Nga thất bại.
Theo cơ quan quan sát nhân quyền Syria, đêm qua là đêm thứ hai không quân Nga oanh kích và các trực thăng của quân chính phủ Damas tiếp tục thả những thùng thuốc nổ xuống khu vực nổi dậy. Những trận bom dữ dội này có thể nhằm dọn đường cho một cuộc tấn công trên bộ để tái chiếm khu vực hiện có 250.000 dân sinh sống. Rất ít người dân dám ra khỏi nhà để tìm thức ăn. Hôm nay có ít nhất 7 người bị trúng bom tử thương. Thông tín viên AFP ở khu vực nổi dậy ghi nhận thảm cảnh những xác chết không toàn thây trên đường phố. Người dân cho biết một loại rocket mới đã được sử dụng gây chấn động mãnh liệt như động đất, làm sụp đổ những tòa nhà nhiều tầng. Chỉ trong 2 ngày qua, các bệnh viện của Y sĩ Không Biên Giới đã tiếp nhận 145 người bị thương, nhưng còn nhiều khu phố các nạn nhân bị bỏ rơi đến chết vì không có phương tiện. Hôm nay, UNICEF báo động gần 2 triệu dân Aleppo không có nước máy sử dụng do hai trạm bơm nước bị ngừng hoạt động. Trên mặt trận ngoại giao, sau thất bại của hội nghị nhóm quốc tế hỗ trợ Syria hôm thứ Năm, hôm qua Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp gỡ đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov, nhưng không đạt được kết quả nào đáng kể. Hôm nay, ông Kerry tiếp xúc với các đồng nhiệm Anh, Pháp, Đức, Ý tại Boston để tham khảo ý kiến về hồ sơ Syria.
Chuyển sang Hoa Kỳ, 4 ngày sau cái chết của một người da đen, Kate Lehman Scott, đoạn video thu hình lúc nạn nhân bị cảnh sát bắn hạ được công bố trên đài truyền hình NBC. Chính quyền thành phố Charlotte, bang North Carolina, cho tới nay vẫn từ chối tiết lộ đoạn video nói trên viện cớ tránh gây trở ngại cho cuộc điều tra. Hôm qua, bà Rakia Scott đã cho công bố đoạn video thu hình lúc bà và chồng bị cảnh sát bao vây. Người ta nghe rõ tiếng van xin đừng bắn của bà. Bà cũng nói với cảnh sát là chồng mình không mang vũ khí trên người và ông đang có vấn đề về tâm lý. Theo giới phân tích, đoạn video vừa được công bố đem lại một cái nhìn mới về những gì xảy ra trong đêm 21 tháng 9 khi Kate Lehman Scott bị cảnh sát bắn chết, nhưng vẫn không cho phép trả lời câu hỏi chính là liệu nạn nhân có mang súng trên người hay không. Về tình hình tại chỗ, theo tường thuật của đặc phái viên đài RFP Al Cope, đêm qua một lần nữa cộng đồng người Mỹ da đen tại thành phố Charlotte đã xuống đường đòi công lý, nhưng bạo động đã không xảy ra.
Có khoảng vài trăm người thay nhau tuần hành và hô to khẩu hiệu đòi công lý. Đại đa số là thanh niên còn trẻ tuổi. Jess, 72 tuổi, là một trong những người già nhất trong đám đông. Ông nói dù tuổi cao, thế nhưng ông vẫn phải có nhiệm vụ đến đây để phản đối việc trên khắp nước Mỹ, những thanh niên da đen là nạn nhân của cảnh sát Hoa Kỳ. Đoàn người biểu tình chất vấn nhân viên bảo đảm trật tự an ninh. Họ hỏi vì sao những nhân viên này đeo súng khi không có bạo động. Một viên cảnh sát theo dõi đoàn biểu tình từ xa, ông không hề nao núng hay lo ngại mà cho rằng mọi người đều có quyền bày tỏ chính kiến, bày tỏ nỗi phẫn nộ. Đó là điều khoản đầu tiên trong bản hiến pháp của Hoa Kỳ, với điều kiện là tất cả phải diễn ra một cách ôn hòa. Ở trên cao, 4 chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời để quan sát đoàn biểu tình. Trước cửa các cơ sở được coi là nhạy cảm, đều có nhân viên an ninh đeo súng, họ đứng canh chừng.
Anne Corpet, Charlotte, RFI. Tối qua, một người đàn ông vũ trang đã nổ súng vào một trung tâm thương mại ở bang Washington, làm 4 phụ nữ thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Thủ phạm hiện đang bị cảnh sát Mỹ truy lùng. Nghi phạm là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha mặc đồ màu xám. Vụ xả súng diễn ra tại trung tâm thương mại Cassis Mall ở thành phố Burlington. Cảnh sát được báo động vào khoảng 19 giờ đã nhanh chóng đến nơi. Những người đang có mặt trong trung tâm được sơ tán. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nghi can có vẻ còn trẻ, mang khẩu súng trường. Cũng tại Hoa Kỳ, hôm qua Tổng thống Barack Obama đã phủ quyết một đạo luật cho phép thân nhân các nạn nhân các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 truy tố Ả Rập Xê Út để đòi bồi thường. Việc phủ quyết này khai mào một cuộc đọ sức gay go giữa Tổng thống với Quốc hội Mỹ trên hồ sơ nhạy cảm này. Dự luật nói trên được đa số dân Mỹ ủng hộ, đã được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua vào tháng 5 và mới được Hạ viện thông qua cách đây 2 tuần. Từ Washington, thông tín viên AFP Jean-Louis Bourté gửi về bài tường trình.
Il y a deux raisons à ce veto.
Có hai lý do của việc phủ quyết này. Trước hết, Tổng thống Mỹ không muốn làm mất lòng Ả Rập Xê Út, đồng minh thân cận trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, và cũng không muốn đụng chạm đến các quốc gia khác trong vùng, vốn không tán đồng dự luật nói trên. Thứ hai, tránh cho các nhân viên ngoại giao và quân sự, cũng như các công chức Mỹ làm việc ở nước ngoài, đến lượt họ cũng bị các quốc gia khác truy tố. Đó chính là lập luận của cựu Bộ trưởng Quốc phòng William Cohen và cựu Giám đốc CIA Michael Moran trong một bức thư gửi cho các dân biểu Mỹ. Nhưng liệu các lập luận này có thể thuyết phục được họ hay không? Đây sẽ không phải là điều dễ dàng, bởi vì chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ bầu cử. Các nghị sĩ không muốn làm trái ý các cử tri vốn ủng hộ hết mình việc áp dụng luật đối với Ả Rập Xê Út. Gia đình các nạn nhân thì dĩ nhiên là rất thất vọng. Về phần ông Donald Trump thì tuyên bố việc sử dụng quyền phủ quyết là một điều đáng xấu hổ. Bà Hillary Clinton cũng nói rằng nếu còn là thượng nghị sĩ, bà đã bỏ phiếu thuận cho dự luật. Tuy nhiên về phía chính phủ thì không hào hứng như vậy. Có điều Tổng thống Obama sẽ khó mà tránh bị Quốc hội bác bỏ phủ quyết của ông vài tháng trước khi hết nhiệm kỳ. Các nghị sĩ của hai đảng sẽ dễ dàng thu thập được 2/3 số phiếu cần thiết để bác bỏ phủ quyết của Tổng thống.
Jean-Louis Bourté, Washington, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ Latin, tại Colombia, lực lượng du kích FARC trong đại hội hôm qua đã nhất trí thông qua hiệp ước hòa bình với chính phủ sau 4 năm thương lượng ở La Habana. Văn bản sẽ được chính thức ký kết vào thứ Hai tới với sự hiện diện của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào ngày 2 tháng 10. Từ Bogota, thông tin viên RFI Marie-Ève Detoff gửi về bài tường trình.
Thắng lợi từ cuộc trưng cầu ý kiến đầu tiên, phe du kích đã đồng ý với hiệp ước hòa bình. 200 đại biểu họp lại tại bình nguyên Yari đã nhất trí thông qua, theo như tuyên bố chung cuộc, được đọc lên bởi thủ lãnh du kích Ivan Marquez, người đứng đầu phái đoàn thương lượng hòa bình. FARC luôn là một tổ chức có tuân ti trật tự, kỷ luật và khép kín. Tại Yari, các cuộc tranh luận diễn ra trong vòng bí mật, báo chí không được tham gia, nhưng theo tin đồn thì rất gay gắt. Tổ chức du kích FARC sẽ trở thành một đảng chính trị mà tên gọi, tư cách pháp nhân và chương trình hành động sẽ được xác định sau. Ông Ivan Marquez thông báo đại hội đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 5. Ngay từ bây giờ, ban lãnh đạo của FARC sẽ được mở rộng cho giới trẻ và phụ nữ. Tổ chức này kêu gọi thành lập một quốc hội lập hiến và một liên minh rộng rãi để xây dựng một đất nước Colombia mới. Trong tuyên bố bế mạc, không hề nhắc đến từ cách mạng hay chủ nghĩa xã hội, nhưng mục tiêu vẫn là sự chuyển đổi theo khuynh hướng xã hội. Điều này làm nhiều người lo ngại và chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 2 tháng 10 vẫn chưa chắc chắn.
Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Về bảo vệ thiên nhiên, Công ước Quốc tế về Thương mại Quốc tế các loại động vật hoang dã nguy cấp hôm nay khai mạc cuộc họp tại Johannesburg, Nam Phi để nghiên cứu hàng chục đề nghị về việc hạn chế việc buôn bán khoảng 500 loài động vật và thực vật hoang dã. Hàng ngàn nhà hoạt động bảo vệ môi trường và đại diện các chính phủ tham gia vào cuộc họp được tổ chức 3 năm một lần. Cuộc họp năm nay sẽ kéo dài 12 ngày với trọng tâm là việc chống buôn lậu voi, tê giác và TT đang có nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắn lậu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ chủ yếu là tại châu Á. CITES là một hiệp định quốc tế nhằm bảo vệ các loài động thực vật bị đe dọa bởi nạn khai thác thương mại quá mức. Hiệp định được 182 quốc gia cùng với Liên hiệp châu Âu ký kết đã có hiệu lực từ năm 1975. Theo các tổ chức phi chính phủ, cuộc họp năm nay rất quan trọng đối với sự tồn vong của các loài voi, tê giác, sư tử và tê tê đang có nguy cơ tuyệt chủng hoàn toàn nếu không được bảo vệ tối đa. Theo thẩm định của CITES, thị trường tiêu thụ các động vật hoang dã này lên đến khoảng 20 tỷ đô la mỗi năm với sự tham gia của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Sau đây là phần tin ngắn.
Nga và Pakistan lần đầu tiên tập trận chung. Quân đội Pakistan loan báo sẽ khởi động cuộc tập trận đầu tiên với Nga từ hôm nay cho đến ngày 10 tháng 10, trong bối cảnh đang căng thẳng với Ấn Độ sau vụ một căn cứ quân sự của Ấn ở Kashmir bị tấn công. Theo Islamabad, cuộc tập trận này đã được dự kiến từ lâu. Pakistan và Nga đã ký kết Hiệp ước Hợp tác Quân sự vào năm 2014.
Tại Anh Quốc, ông Jeremy Corbyn hôm nay đã tái đắc cử chủ tịch công đảng với số phiếu áp đảo, nhưng đảng đối lập này đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết, giữa một bên là các đảng viên cơ sở và bên kia là ban lãnh đạo của đảng. Do bị chia rẽ như vậy cho nên công đảng khó mà giành lại được chính quyền trong cuộc bầu cử quốc hội kỳ tới vào năm 2020.
Đức Giáo Hoàng tiếp thân nhân các nạn nhân vụ khủng bố ở Nice. Sáng nay, khoảng 180 người bị thương trong vụ khủng bố bằng xe tải ở Nice và thân nhân các nạn nhân đã đến Roma để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Francisco. Khoảng 150 người ủng hộ ở Nice và một phái đoàn liên tôn giáo gồm đại diện Do Thái giáo, Hồi giáo, Chính thống giáo và Tin lành cũng có mặt.
Tại Brazil, một thẩm phán của tòa án tối cao nước này hôm qua đã cho phép mở điều tra sơ bộ về những lời tố giác đương kim tổng thống Michel Temer cũng có liên quan đến vụ tài tiếng hối lộ Petrobras. Điều tra tập trung vào việc ông Temer bị tố cáo vào năm 2012 có xin chuyển tiền từ công ty Transpetro, một chi nhánh của Petrobras. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí mới của RFI Việt ngữ, tạp chí mang tiêu đề Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Sau đó là tạp chí âm nhạc nói về Thanh Tòng, người đã dày công việt hóa cải lương Hồ Quảng. Thanh Hà thực hiện với sự tham gia của nhà sử học Lê Hồng Phước. Cuối cùng là chúng tôi phát lại tạp chí văn hóa phỏng vấn của Thu Hằng về chợ Sapa Hương Việt giữa lòng Praha. Còn bây giờ, như thường lệ, là một điểm tuần báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm tuần báo.
Trong khi cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac đang được điều trị ở bệnh viện về bệnh viêm phổi, hai nhà báo Laureline Dupont và Pauline de Saint-Rémy vừa xuất bản cuốn sách kể lại câu chuyện tình bí mật của Jacques, lúc đó là Thủ tướng Pháp. Theo đánh giá của tuần báo L'Express số ra tuần này, thì cuốn sách Jacques và Jacqueline, một người đàn ông, một người phụ nữ trước lý trí quốc gia là một tác phẩm thú vị, thuật lại một mối tình lãng mạn nhưng vẫn bị chính trị chi phối. Năm 41 tuổi, đã kết hôn với Bernadette, Jacques Chirac ngã lòng trước một người phụ nữ khác. Jacqueline Chabridon, lúc đó là nhà báo của nhật báo Le Figaro và là vợ đầu của Charles Hernu. Tuần báo trích đăng một vài câu chuyện tình giữa hai người. Jacques Chirac từng gọi điện gần nửa đêm cho chủ một cửa hàng quần áo phố Faubourg Saint-Honoré để mở cửa cho ông và một người bạn nữ đến sắm đồ. Người phụ nữ này không ai khác chính là Jacqueline Chabridon. 23 giờ 12 phút, nhà báo của Le Figaro chọn xong chiếc áo len trước ánh nhìn trìu mến của Thủ tướng Jacques Chirac. Nàng thủ thỉ, anh chiều em như một nàng công chúa, em như một cô bé lọ lem của anh. Người phụ nữ xuất thân từ tầng lớp bình dân không có thói quen với những món đồ đắt tiền như vậy. Cô trở thành một người tình được cưng chiều trong vòng tay của một nhân vật quan trọng của nhà nước. Một người đàn ông mà không có gì là không thể và cô chỉ còn biết tận hưởng niềm hạnh phúc bị cấm đoán. Trong khi đó, Jacques bị hốc hồn vào nàng người mẫu mà chiếc áo xa xỉ hợp với cô đến nhường nào. Hình ảnh của Jacqueline Chabridon còn đeo bám Jacques Chirac trong các hoạt động chính trị. Jacques Chirac không ngần ngại đưa nữ nhà báo của Le Figaro đến gặp gỡ chính trị gia ở cuối tuần chính trị tại dinh thự ở Poitou của một nữ cố vấn. Thủ tướng Pháp thời đó còn bỏ thói quen quần là áo lượt để mặc chiếc quần bò mà nhà báo tặng và dạo chơi ở thành phố cảng La Rochelle với bộ tóc giả. Nhóm bảo vệ an ninh cho thủ tướng phải giả vờ không quen biết dù mắt luôn lén nhìn đôi tình nhân. Chuyện tình bí mật của hai người cuối cùng cũng bị Le Nouvel Observateur phát hiện. Tuần báo có số lượng phát hành 450.000 số mỗi tuần, dự định đăng một bài báo nhỏ với dòng tựa Căn hộ nhỏ của ngài thủ tướng. Vấn đề ở chỗ, căn hộ là nơi gặp gỡ của đôi tình nhân lại được thanh toán bằng chi phí của phủ thủ tướng Matignon. Dù tác giả bài viết không có ý định nêu đích danh tên đồng nghiệp bên báo Le Figaro, nhưng chuyện này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của một người cha mẫu mực của Jacques Chirac. Người dân Pháp sẽ nghĩ gì? Jacques sẽ phản ứng như thế nào? Còn Bernadette nữa chứ? Cuối cùng, nhờ sự can thiệp của Henri Chapier, nhà báo của tờ Quotidien de Paris và cũng là một người bạn của Chirac, bài báo đã không xuất hiện như kế hoạch. Sau sự kiện này, Jacques Friedman, chánh văn phòng thủ tướng phải lên tiếng. Jacques, anh phải ngừng các chi phí này lại. Đúng là tình hình bi quan hơn ông tưởng. Cố vấn của thủ tướng, bà Marie-France Giraud cũng thêm vào. Những quan hệ bên ngoài người ta có thể có, nhưng nếu được thì đừng lộ liễu như vậy. Chuyện tình của Jacques Chirac cũng đến tai Tổng thống Giscard và Chủ tịch nhóm những người Cộng hòa độc lập ở Hạ viện. Thủ tướng Pháp phải chấm dứt mối quan hệ này trước khi vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn. Và hơn nữa, ông cần phải dành tay để chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Tập hợp Vì nền Cộng hòa. Ngoài ra, vang vẳng trong tâm trí của Jacques lúc đó là lời mẹ ông dặn nàng dâu Bernadette. Con gái à, trong gia đình chúng ta không có chuyện ly hôn. Thế mà, ông từng nghĩ tới việc ly hôn Bernadette để cưới Jacqueline. Jacques Chirac là vậy, ông là người nồng nhiệt, xung động, thất thường và đôi khi tình cảm lấn át tâm trí ông. Nhưng ông thường tỉnh táo trở lại. Đúng là ông không muốn đấu tranh vì một đám cưới. Thế nhưng ông lại muốn người khác để ông tự xử lý tình cảm theo cách ông muốn. Sau khi chút tức giận vào chiếc bật lửa, ông thốt lên, nhưng cũng phải để cho tôi sống chứ.
Để đáp trả những đợt triển khai lực lượng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tại vùng biển Baltic, tình báo Nga tăng cường hoạt động tại Kaliningrad, vùng đất thuộc Nga nằm giữa Litva và Ba Lan, hai nước thành viên NATO.
Trong số ra tuần này, tuần báo Courrier International trích bản báo cáo của Bộ An ninh Quốc gia được đăng trên tờ Vedas phát hành tại Vilnius. Theo đó, các thành phố Sakhiai, Zhukbakas, Pakejai và Silut tại Litva đã tiếp đón nhiều người làm việc dưới vỏ bọc quan chức của Kaliningrad. Những tình báo này tìm cách thu thập những thông tin về những dự án đang được tiến hành tại các thành phố trên, về các doanh nhân hay các cơ quan tư pháp. Tổng cục An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, đang tìm hiểu toàn cảnh về tình hình chính trị, kinh tế và quân sự tại vùng biên giới và tìm cách gây ảnh hưởng và tham gia vào nhiều dự án hợp tác quốc tế với Nga. Tình báo Nga không hề thiếu nguồn tin. Họ sử dụng những người dân sống ở vùng biên giới thường sang Nga mua tài sản hay thuê đất với giá rẻ hơn. Những người này bị bắt giữ khi qua cửa khẩu với các lý do buôn lậu hay phạm luật, song thường được đề nghị hợp tác để có thể tiếp tục chở hàng về với số lượng không giới hạn. Một phương pháp tình báo khác là chiêu dụ người dân Litva theo dõi trang thiết bị tại vùng biên giới. Thế nhưng, quan trọng hơn cả là tình báo Nga tìm kiếm những người có bất kỳ mối quan hệ nào với các cơ quan tư pháp. Với cơ quan phản gián của Nga, dường như lực lượng điệp viên này chưa đủ. Kremlin vừa cử rất nhiều cán bộ đáng tin cậy đến Kaliningrad và gần đây nhất là Evgeny Zinichev, từng là vệ sĩ thân cận của Putin và là thiếu tướng của FSB vào vị trí thống đốc tạm quyền của vùng đất này. Giới chuyên gia đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về sự thay đổi trên. Một số người cho rằng Tổng thống Putin muốn cho NATO và Liên hiệp châu Âu thấy rằng Nga đang tăng cường tầm quan trọng chiến lược của Kaliningrad và để đáp trả việc NATO tăng cường hoạt động tại Ba Lan và các nước Baltic. Trong khi đó, một số khác lại cho rằng chiến lược trên nhằm phục vụ cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào năm 2018.
Việc FSB liên tục tăng cường hoạt động tại Kaliningrad đã khiến Ba Lan và các nước vùng Baltic lo ngại.
Ba Lan là nước đầu tiên tiến hành nhiều biện pháp cụ thể. Vào tháng 7 năm nay, để chuẩn bị cho chuyến thăm của Giáo hoàng Francisco và Thượng đỉnh NATO, Ba Lan đã tạm ngừng quyền tự do đi lại ở vùng biên giới với Kaliningrad và Ukraine. Một tháng sau, Warsaw chỉ mở lại cửa biên giới với Ukraine. Nhật báo Gazeta Wyborcza cho rằng chính quyết định không mở lại cửa biên giới với Kaliningrad đã khiến Moscow bổ nhiệm một sĩ quan FSB làm thống đốc mới. Vài chục nghìn quân nhân Nga hiện đang được huấn luyện tại vùng đất nằm giữa khối NATO, chỉ có 400.000 dân và có 225 km biên giới với Litva. các dàn tên lửa địa đối địa đã được lắp đặt tại đây. Mỗi hành động từ phía Nga đều khiến cho NATO, đặc biệt là các nước Baltic phải chú ý nhiều hơn. Vì trong trường hợp xảy ra chiến tranh, lực lượng quân sự Nga tại Kaliningrad sẽ cản trở quân NATO đổ bộ để bảo vệ khu vực. Vào tháng 6 năm nay, trang chủ của quân đội Litva bị tin tặc đánh cắp và tung tin rằng cuộc tập trận quy mô nhất từ khi chấm dứt chiến tranh lạnh diễn ra tại các nước vùng Baltic và Ba Lan là bằng chứng cho thấy Litva đang chuẩn bị một cuộc sát nhập vùng đất Kaliningrad của Nga vào lãnh thổ nước này.
Tuần báo Lups đăng bài phỏng vấn với ông Gus Deton, giải Nobel về kinh tế trong số ra từ ngày 22 cho đến ngày 28 tháng 9. Nhà kinh tế tự do ôn hòa tố cáo một mối nguy hiểm đang trỗi dậy tại Mỹ, đó là quyền lực chính trị đang bị các nhà giàu nhất đất nước, trong đó có giới ngân hàng, thâu tóm.
Bỏ phiếu cho nhà tỷ phú Donald Trump chính là quyết định bỏ phiếu chống lại thành phần tinh hoa của đất nước, mà theo cử tri, những người này ních chặt túi nhờ vào công sức của người dân. Những chính trị gia ủng hộ nhập cư, quá trình toàn cầu hóa mà không nghĩ đến công dân nước mình. Donald Trump thì ngược lại, ứng viên của Đảng Cộng Hòa hứa sẽ chấm dứt mọi hiện tượng này. Phe Dân Chủ tại Mỹ trước đây là những người đại diện cho người lao động và là đồng minh của các nghiệp đoàn. Nhưng mọi việc đã thay đổi từ 20 đến 30 năm nay. Vì cần tiền cho chiến dịch tranh cử, nên họ trở nên gần gũi hơn với những người có tiền. Theo giáo sư kinh tế người Mỹ, thì tầng lớp trung lưu ở Mỹ là những người bị đe dọa nhất. Trước hết, lương của họ bị giảm đi trong thời gian gần đây. Tiếp theo, khác với những người làm việc tay chân như phục vụ nhà hàng, khó lòng thay thế được thì công việc của những người thuộc tầng lớp trung lưu có thể thay thế được với quá trình toàn cầu.
Trong số những người dân cho rằng nước Mỹ đi xuống thì 70% sẽ bỏ phiếu cho Donald Trump.
Trả lời phóng viên của Lopes, một số người thuộc tầng lớp trung lưu tại Mỹ giải thích tại sao thay đổi quyết định bỏ phiếu. Kelly và Bill Rigoni, làm chủ một cửa hàng lưu niệm tại Port Clinton, đã bỏ phiếu cho Barack Obama vào năm 2008. Nhưng lần này họ quyết định bầu cho Donald Trump vì từng tin là Obama sẽ phục hồi được nền kinh tế, nhưng ông ấy đã không làm, từ ngữ trong nhân văn. Mark Kelly, phó giám đốc một nhà máy sản xuất pin cũng ủng hộ Donald Trump thì lại cho rằng con người sống trong bầu không khí sợ hãi, sợ mất việc, sợ người nhập cư, sợ những người khác. Trong khi đó, gia đình nhà Barton Kashmir thì nhận định cả hai đảng vẫn lúng túng với những người thuộc tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, họ vẫn giữ một chút hy vọng mong manh vào giấc mơ Mỹ.
Đối với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, người đã quyết định ra tranh cử sơ bộ trong đảng Những Người Cộng Hòa, cái tin ông Patrick Buisson ra một cuốn sách về mối quan hệ giữa hai người như một tiếng sấm nổ giữa chiến dịch bầu cử sơ bộ của đảng Những Người Cộng Hòa. Ông Patrick Buisson là cựu cố vấn của ông Nicolas Sarkozy.
Sau 4 năm yên lặng, ông Patrick Buisson đã lên tiếng. Ông muốn nói lên sự thật, cho công chúng biết những suy nghĩ của ông về cựu Tổng thống Sarkozy, kể về những năm tháng ông làm việc tại Điện Élysée và đưa ra định nghĩa về chủ nghĩa Sarkozy. Cuốn sách dày 500 trang dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 29 tháng 9 tới đây, có nghĩa là chỉ vài ngày trước cuộc tranh luận ở vòng tranh cử sơ bộ của Đảng Những Người Cộng Hòa. Theo bài báo, cuốn sách gây lo sợ đăng trên Le Point, thì dưới ngòi bút của Patrick Buisson, người từng trao huân chương Bắc Đầu Bội Tinh cho ông vào năm 2007, dường như là một người thiếu tự tin, không ổn định, một cậu bé và thường bị phụ nữ tác động.
Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên mở triển lãm hàng không bất chấp trừng phạt quốc tế. Tại Hoa Kỳ, vợ của người da đen bị cảnh sát bắn chết tại Charlotte công bố đoạn video về vụ này. Tổng thống Obama phủ quyết đạo luật cho phép truy tố Ả Rập Xê Út. Thưa quý vị, sau đây là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương biên soạn.
Điện thoại di động ngày càng ít được dùng để gọi điện. Thương mại điện tử đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng. Y học cổ truyền Trung Quốc liệu có hiệu quả trong điều trị ung thư hay không? Alzheimer, căn bệnh vẫn chưa có thuốc chữa. Ẩm thực chay sẽ lên ngôi. Trên đây là chủ đề chính trong tạp chí Thế Giới Đó Đây ngày hôm nay. Điện thoại di động ngày càng ít được dùng để gọi điện. Vì thiếu thời gian hay vì sợ làm phiền người khác, Cho dù lý do là gì đi chăng nữa, thì nhiều nghiên cứu đã cho thấy, với ngày càng nhiều tính năng, điện thoại di động ngày càng ít được dùng để gọi điện. Các tin nhắn được ưa chuộng hơn vì người ta cảm thấy tin nhắn kín đáo, ít phiền phức hơn cho người nhận. Từ điện thoại di động giờ đây ít được dùng. Theo cách nói hài hước của nhật báo Laikhoa trong bài viết Không bao giờ không mang theo điện thoại bên người ra ngày 17 tháng 9 vừa qua, thế hệ điện thoại di động của thế kỷ 20 giờ gần như đã biến mất và chắc chỉ còn có thể tìm thấy trong một xó xỉnh nào đó tại các cửa hàng bán đồ cổ. Ngày nay, điện thoại di động đã bị điện thoại thông minh smartphone soán ngôi. Smartphone đã trở thành chiếc máy tính mini thực thụ. Có chiếc smartphone trong tay, người dùng có thể kiểm tra hòm thư, vào Facebook, tìm đường, tìm địa chỉ, tra từ điển, đặt mua vé tàu, mua hàng trên mạng Internet, nghe nhạc, chơi trò chơi điện tử, xem thông tin về thời tiết, xem phim truyền hình, đọc báo, học bài hay ôn thi, v.v.
Không chỉ có vậy, điện thoại thông minh còn có tính năng quay phim, chụp ảnh, nhấp những việc cần làm, v.v. Các phát minh liên quan tới các tính năng ứng dụng mới cho smartphone ngày càng nhiều và phát triển nhanh.
Nhà xã hội học Francis Jorgenberry, giáo sư Đại học Pô của Pháp nhấn mạnh điện thoại di động đã làm cho cuộc sống của con người trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng nó cũng đang làm thay đổi mối quan hệ của con người với thế giới, với những người xung quanh, trong công việc và ngay cả với bản thân. Về mặt thời gian, nó khiến chúng ta muốn cái gì cũng phải làm ngay, có ngay lập tức. Chúng ta dường như không phân biệt nổi cái gì là cần thiết, cái gì là khẩn cấp. Giờ đây, chiếc smartphone đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Chỉ cần quên chiếc điện thoại ở đâu đó một ngày là chúng ta sẽ nhận ra không thể sống mà không có điện thoại. Tắt điện thoại ngày càng trở nên khó khăn vì nó khiến chúng ta lo lắng, chúng ta sợ bỏ lỡ mất điều gì đó nếu tắt điện thoại. Trong đời sống riêng tư cũng như trong công việc, người ta ngày càng ít chấp nhận được việc liên lạc với người khác bằng điện thoại di động mà không được. Nếu ai đó không trả lời tin nhắn ngay lập tức, họ sẽ phải thanh minh, giải thích. Nhà xã hội học Francis Jorgenberry cho biết là theo luật bất thành văn, một khi chúng ta dùng điện thoại di động, vào bất cứ lúc nào, nếu có ai đó liên lạc với chúng ta, thì chúng ta phải trả lời ngay.
Không chỉ có thế, giáo sư Francis Jorgenberry cũng tiết lộ là những nghiên cứu gần đây đã cho thấy những người quen của chúng ta sẽ nghi ngờ nếu chúng ta không bật chế độ định vị hay nếu họ không thể lần ra dấu vết chúng ta qua tính năng định vị điện thoại. Việc chúng ta từ chối bật chế độ định vị sẽ trở thành hành vi đáng nghi ngờ trong mắt người bạn đời của chúng ta chẳng hạn. Laikhoa hài hước kết luận là đây quả thực là một sự minh bạch khiến chúng ta phải suy ngẫm.
Thương mại điện tử đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng. Đối với nhiều người Pháp, thương mại điện tử đã khiến giường ngủ trở thành một địa chỉ mua sắm. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng theo kết quả một cuộc khảo sát Ifop thực hiện cho Digital NBI, 20% số lần mua sắm trên mạng Internet của những người trong độ tuổi 18 đến 34 tuổi được thực hiện khi họ đang nằm dài trên giường. Nhật báo Laikhoa ngày 12 tháng 9 vừa qua, trong bài viết Làm thế nào mà thương mại điện tử thay đổi được phương thức mua sắm, đã nhận định việc mua hàng trên mạng đã trở thành một hoạt động quen thuộc của nhiều người. Mỗi người có một cách mua hàng trên mạng khác nhau, từ phòng ngủ hay từ phòng bếp, trước màn hình máy tính hay từ smartphone. Một mình hay cùng gia đình hoặc với bạn bè, cho dù ai ở nhà nấy và liên lạc qua điện thoại để bàn bạc, thậm chí là ngay trong giờ làm việc. Hiệp hội Thương mại điện tử và bán hàng từ xa của Pháp cho biết, năm 2015, doanh thu trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Pháp đã tăng 15%. Hơn 80% số người có nối mạng Internet cho biết đã từng mua hàng trên mạng.
Bắt đầu phát triển từ cuối những năm 1990, giờ đây mua hàng trên mạng đã trở thành thói quen của nhiều người thuộc mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người không có thời gian đi mua sắm ở cửa hàng, những người không ở gần các trung tâm thương mại hay không có phương tiện đi lại thuận lợi. 75% số người dùng Internet và trên 66 tuổi có kinh nghiệm mua hàng trên mạng. Thương mại điện tử giúp cho cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Y học cổ truyền Trung Quốc liệu có hiệu quả trong điều trị ung thư hay không? Mấy ngày nay, cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao về cái chết của nữ diễn viên trẻ xinh đẹp Hứa Đình ở tuổi 26. Cô Hứa Đình bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và đã qua đời sau 2 tháng điều trị theo các phương pháp y học cổ truyền Trung Quốc.
Theo tường thuật của thông tín viên RFI Angelique Forger tại Thượng Hải, thì trên các trang mạng xã hội, cả những người ủng hộ và những người phản đối y học cổ truyền Trung Quốc đều lên tiếng. Trên trang Weibo, trang Twitter của Trung Quốc, hashtag Cái chết của Hứa Đình và y học cổ truyền Trung Quốc đã lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều cư dân mạng bình luận như sau, xin trích, Khi chúng ta biết rằng y học hiện đại có thể chữa khỏi bệnh, thì chúng ta không nên mất thời gian vào y học cổ truyền. Có người kêu gọi, đây không phải người duy nhất chết vì y học cổ truyền, điều đó buộc chúng ta phản đối y học cổ truyền Trung Quốc. Khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, diễn viên Hứa Đình đã thông báo cho người hâm mộ về bệnh tình của cô. Cô đã từ chối phương pháp hóa trị vì hai lý do. Thứ nhất, cô sợ các chi phí điều trị tốn kém. Thứ hai là cô sợ phương pháp hóa trị sẽ làm cô đau đớn. Cô nói, tôi không muốn vì phương pháp hóa trị sẽ làm tôi thay đổi nhiều đến mức tôi sẽ không còn nhận ra mình nữa. Và tôi cũng không muốn tiêu tốn quá nhiều tiền. Thật đáng tiếc là sau 2 tháng chữa trị bằng châm cứu và giác hơi, sức khỏe của cô đã suy sụp và cô đã buộc phải hóa trị khẩn cấp. Thế nhưng, lúc này biện pháp hóa trị không còn tác dụng, sau đó cô đã qua đời. Thông tin về cái chết của cô lan truyền nhanh chóng trên mạng Internet. Nhiều người bình luận tranh cãi về hiệu quả của Đông y trong điều trị ung thư, tới mức bác sĩ Lý Phong của Viện Y học Trung Quốc đã viết một bài trên tờ báo chính thức của Trung Quốc là Nhân dân Nhật Báo để tìm cách trung hòa các ý kiến. Theo bác sĩ Lý Phong, y học cổ truyền Trung Quốc có lẽ không phải là phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho cô Hứa Đình vì sức đề kháng của cô quá yếu. Ông cũng cho là lẽ ra cô Hứa Đình nên phối hợp cả hai phương pháp chữa bệnh, Đông và Tây y để đạt được hiệu quả tốt nhất vì Đông và Tây y đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.
Alzheimer, căn bệnh chưa có thuốc chữa. Từ 23 năm nay, ngày 21 tháng 9 hàng năm là Ngày Thế giới về Alzheimer. Bệnh Alzheimer được bác sĩ chuyên khoa thần kinh người Đức là Alois Alzheimer phát hiện ra cách đây 110 năm. Nhưng cho tới giờ, thế giới vẫn chưa tìm ra vaccine, phòng chống hay thuốc chữa khỏi căn bệnh có liên quan tới trí nhớ và trí tuệ của người cao tuổi. Không chỉ ảnh hưởng tới người bệnh, căn bệnh Alzheimer còn ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình họ, đặc biệt là những người thân chịu trách nhiệm chăm sóc, thường là chồng hay vợ hoặc con của người bệnh. Họ phải làm rất nhiều việc như trông coi người bệnh cả ngày lẫn đêm, vệ sinh, tắm rửa cho người bệnh, cho họ ăn uống, làm việc nhà và cả các thủ tục hành chính liên quan tới người bệnh. Theo một cuộc điều tra, 8 trên 10 người gánh trách nhiệm chăm sóc người thân bị bệnh Alzheimer cho biết họ gặp rất nhiều khó khăn khi vừa phải đi làm, vừa chăm sóc người bệnh. Ẩm thực chay liệu có lên ngôi trong tương lai? Theo kết quả của các nghiên cứu gần đây tại châu Âu, 12% dân Anh, 10% dân Ý, 9% dân Đức và 3% dân Pháp không ăn thịt hoặc các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Nhật báo Le Monde ngày 17 tháng 9 năm 2016 cho biết, tại Pháp, từ năm 1998 đến năm 2004, lượng thịt tiêu thụ đã giảm 10% một người một năm. Lý do là tình thương động vật, đặc biệt là sau những tiết lộ gây sốc về việc hành hạ động vật trong các lò mổ hoặc trong các khu chăn nuôi công nghiệp, ảnh hưởng từ các vụ bê bối về thực phẩm, mong muốn bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, mong muốn có một chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Một số người chọn ăn chay vì lý do tài chính hoặc để cho thuận tiện. Và theo một cuộc khảo sát, số dân Pháp muốn ăn chay sắp tới sẽ tăng lên đến 10%. Trong bối cảnh như vậy, bà Virginie Pelletier, một đầu bếp chuyên các món ăn chay khẳng định, ngành nhà hàng phải chuẩn bị ngay từ bây giờ vì tương lai sẽ thuộc về thực phẩm chay.
Trên thực tế, nhu cầu khách hàng đến ăn chay ở các nhà hàng ngày càng tăng. Chẳng hạn ở Milan, Ý, năm 1996 chỉ có 3 nhà hàng chay. Hiện nay, số nhà hàng chay ở thành phố này đã tăng lên đến 300. Nhà hàng fast food chay Hamburger ở Paris bán được 200-300 bánh burger chay mỗi ngày trong tuần và 400 bánh burger chay vào mỗi ngày cuối tuần.
Để đáp ứng nhu cầu ăn chay ngày càng tăng của khách hàng, các nhà hàng truyền thống và các trường dạy nấu ăn buộc phải tìm cách thích nghi. Đầu bếp chay Virginie Pelletier cho biết, trong trí tưởng tượng của nhiều người, các món chay rất nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị gì cả, cũng chẳng có nhiều món mà lựa chọn. Nhưng ẩm thực chay cũng là ẩm thực. Để thu hút khách hàng, nhiệm vụ của các đầu bếp và các nhà hàng là khiến khách hàng hiểu được là vừa ăn chay, vừa được hưởng thú vui thưởng thức một bữa ăn ở nhà hàng là hoàn toàn có thể.
Tiếp tục chương trình là tạp chí âm nhạc với đề tài Thanh Tòng, người đã dày công việc hóa cải lương Hồ Quảng. Thanh Hà phụ trách với sự tham gia của nhà sử học Lê Hồng Phước.
Gương xưa chạy đi nước, đành dẹp tình duyên, ta nói về chung lý đâu.
Ngày 22 tháng 9 vừa qua, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng từ trần, thọ 68 tuổi. Nhìn lại hơn 60 năm sự nghiệp sân khấu, ông được xem là người đã có công đưa lịch sử Việt Nam vào nghệ thuật sân khấu cải lương tuồng cổ Việt Nam. Theo nhận xét của nhà sử học Lê Hồng Phước, thì nhờ có Thanh Tòng mà nghệ thuật sân khấu cải lương tuồng cổ Việt Nam đã được tỏa sáng.
Nam quốc sơn hà, Nam đế cư, tiệt nhiên tỉnh phẩm tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư.
Sinh ra trong một gia tộc nhiều đời gắn bó với cải lương tuồng cổ, nghệ sĩ Thanh Tòng đã đóng góp rất nhiều từ lối diễn xuất đến nghệ thuật giàn dựng, nghiên cứu điệu bộ để đưa nghệ thuật sân khấu này lên đỉnh cao. Vào thập niên 1970, với Thanh Tòng, cải lương Hồ Quảng đã hóa thân thành cải lương tuồng cổ để dễ đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Ở đó, kịch bản không chỉ tập trung vào những tích tuồng cổ của Trung Quốc, nghệ sĩ Thanh Tòng cũng là người đã đưa rất nhiều tuồng tích trong lịch sử Việt Nam vào nghệ thuật để chinh phục được cả lớp khán giả mộ điệu về Hồ Quảng lẫn cải lương. Trả lời đài RFI, nhà sử học Lê Hồng Phước trước hết nhắc lại gia tộc đã có nhiều đời gắn bó với cải lương tuồng cổ Việt Nam.
Khi chúng ta nhắc tới cải lương tuồng cổ miền Nam đó, thì chúng ta nghĩ tới hai cái dòng tộc mà nổi tiếng nhất trong cái dòng cải lương Hồ Quảng đó. Đó là cái dòng tộc Quỳnh Long và cái dòng tộc Bầu Thắng với Minh Tơ. Thì bên nhánh là Quỳnh Long đó thì chúng ta có nghệ sĩ Bạch Mai, còn bên nhánh của Minh Tơ thì chúng ta có chú Thanh Tòng. Cái gia tộc của chú Thanh Tòng thì gắn liền với cái cải lương Hồ Quảng. Cái gia đình của chú Thanh Tòng đó thì có thể nói là bắt đầu thì phải kể tới cái giai đoạn của hồi đầu thế kỷ 20, thì chúng ta thấy là có ông bầu Vĩnh và một cái kép là kép này là kép Xuân, đây là hai vợ chồng, thì đây là hát bội, thì đây là tổ của bên gia đình chú Thanh Tòng bắt đầu cái nghề đi ca hát. Nhưng mà phải kể cái dấu ấn đó là tới cái giai đoạn ông Bầu Thắng đó, con của ông Bầu Vĩnh và cô Đào Xuân, khoảng năm 1924 đó, thì ông có bắt đầu mua lại, sang lại một cái đoàn hát và làm bầu cái đoàn hát đó, cho nên ta kêu là Bầu Thắng. Thì thật ra cái giai đoạn đó thì cái đoàn này thì cũng là hát bụi thôi. Và ông Bầu Thắng, ông có tới đâu 8 người con, thì có 5 người đã theo cái nghiệp hát và đều rất là giỏi nghề. Thì trong 5 người con của ông Bầu Thắng theo nghề đó, thì chúng ta thấy là có thể kể là nghệ sĩ Minh Tơ tức là cha của nghệ sĩ Thanh Tòng. Cũng như nói là năm 1940 đó thì cái cải lương tuồng cổ nó đã bắt đầu phát triển. Thì cái giai đoạn đầu, những cái thế hệ đầu có thể kể là cô Bảy Phùng Há hay là cô Năm Phỉ, và cái thế hệ mà kế tiếp cô Bảy Phùng Há và cô Năm Phỉ thì có thể kể tới là Minh Tơ, Khánh Hồng, Quỳnh Mai, Bạch Cúc, Đức Phú, đó là những người con của ông Bầu Thắng.
Vậy thì đâu là những đóng góp của cố nghệ sĩ Thanh Tòng cho dòng nghệ thuật sân khấu cải lương Việt Nam nói chung? Nhà sử học Lê Hồng Phước trả lời.
Nói riêng về chú Thanh Tòng đó, thì con nhà nòi mà, cho nên chú Thanh Tòng ông lên sân khấu thì có lẽ là từ năm 3-4 tuổi. Như tôi đã nói thì cải lương Hồ Quảng bắt đầu có thể nói là từ những năm 1940. Nhưng mà tới tay Thanh Tòng đó thì vào khoảng năm 70, cái chữ cải lương Hồ Quảng người ta bắt đầu sử dụng cái từ là cải lương tuồng cổ, tức là khi người ta muốn tránh cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Nếu mà nó hát Hồ Quảng tức là lập tức biết ngay là ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng mà người ta nói cải lương tuồng cổ ở đây là gì, là sử dụng những cái tích tuồng cổ mà không chỉ của Trung Quốc mà còn cả lịch sử Việt Nam. Nhưng mà tới tay của Thanh Tòng thì có thể nói chú Thanh Tòng là cái người đưa tối đa lịch sử Việt Nam vào cải lương, chứ không chỉ hát cái tích tuồng Tàu như trước kia. Và rõ ràng chúng ta thấy cải lương tuồng cổ rất phù hợp để hát những cái tuồng lịch sử Việt Nam, bởi nó không quá ước lệ, mà cái cách hóa trang của nó thì gần gũi cuộc sống, ngôn từ cũng không khó hiểu như bên hát bội. Kèm theo đó là trong những cải lương tuồng cổ người ta có ca những cái bài bản ở bên cải lương, cho nên cũng thu hút được cái người mộ điệu cải lương. Chú Thanh Tòng đã có cái công đưa rất là nhiều, đưa tối đa cái lịch sử Việt Nam vào trong cái cải lương Hồ Quảng. Và chú Thanh Tòng cũng phát huy cái lương tuồng cổ lên tới cái đỉnh điểm cao nhất phát triển của nó. Mà chúng ta thấy là cái thế hệ sau của chú thì tới giờ phút này thì có lẽ là là cũng chưa có đủ sức để mà thế chú được. Rồi một mặt khác nữa đó, nghệ sĩ Thanh Tùng cũng đào tạo hay là thần đào tạo được nhiều cái nghệ sĩ tuồng cổ giỏi nghề, như là con gái ruột của ông là nghệ sĩ Quế Trân thì bây giờ cũng là đã được phong nghệ sĩ ưu tú. Rồi rất nhiều nghệ sĩ tài danh ở Việt Nam mà thế hệ sau của Thanh Tùng, những nghệ sĩ trứ danh như là Tài Linh, Vũ Linh hay Kim Tử Long vân vân, thì chúng ta cũng thấy khi họ lên sân khấu họ diễn những cái tuồng hồi quảng thì chúng ta cũng thấy có cái bóng dáng của cái điệu bộ của Thanh Tùng ở trong.
Theo đánh giá của nhà sử học Lê Hồng Phước thì tên tuổi của Thanh Tùng đã gắn liền với một số vai diễn mà cho đến nay vẫn chưa ai sánh kịp. Điều đáng khâm phục nơi người nghệ sĩ vừa nằm xuống này là dù thể hiện vai nào trong tuồng cổ cũng như là ở thể loại cải lương xã hội, ông đều đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng giới mộ điệu.
Công của chú Thanh Tùng ngoài dàn dựng cái viết tuồng thì chú đào tạo rất là nhiều người. Đặc biệt một cái nữa, người ta cũng rất là phục chú là nghệ sĩ, nhưng mà chú dày công nghiên cứu rồi vun đắp cái điệu bộ để cải lương tuồng cổ có được cái riêng, mang cái sắc thái Việt Nam, chứ không chỉ bị hạn chế bởi việc bắt chước theo điệu bộ của tuồng Tàu như trước kia. Và những cái vai diễn của chú Thanh Tùng đó thì chúng ta thấy nó đa dạng. Tuồng cổ thì đương nhiên những cái vai tuồng cổ thì chú rất là giỏi. Chú để đời rất là nhiều cái vai như là Lữ Bố, rồi Quan Tư Đồ ở trong Tam Quốc Chí đó, rồi như Nguyễn Địa Lô, Bao Công hay là Lý Đạo Thành. Thế nhưng mà ba cái vai mà có thể gọi là nhắc tới nghệ sĩ Thanh Tùng thì người ta nhớ ngay đó là Nguyễn Địa Lô, vai Bao Công và vai Lý Đạo Thành. Mà đặc biệt cái vai Lý Đạo Thành thì có lẽ là cho tới giờ phút này thì cũng chưa có ai có thể diễn được đạt cái mức như Thanh Tùng trong cái nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Từ cái ánh mắt, cái bộ tai, bộ chân, những cái năm cuối đời của nghệ sĩ Thanh Tùng đó, chú bị bệnh, rồi cái bộ chân nó không còn linh hoạt như trước kia. Nhưng mà cái cách diễn ánh mắt của chú Thanh Tùng thì lúc giáo sư Trần Văn Khê còn sống thì thầy Khê cũng rất là thường khen ngợi cái ánh mắt của nghệ sĩ Thanh Tùng. Diễn vai Lý Đạo Thành ngồi trên sân khấu mà khi liếc Hoàng hậu Thượng Dương một cái thì khán giả ngồi dưới cũng phải rùng mình theo. Thì có thể nói là thế thì cái cách diễn cải lương tuồng cổ mà cái ánh mắt như thế thì cái thế hệ sau tôi cũng chưa thấy ai có thể thấy được chú Thanh Tùng trong cái vai Lý Đạo Thành. Chẳng những ở bên tuồng cổ mà bên các cái tuồng xã hội, chú Thanh Tùng cũng để đời được một số vai, mà một cái số vai này gần như nó trở thành kinh điển mà sau này người khác diễn cái mình thấy coi hình như không được. Đặc biệt trong các cái vai đó chúng ta có thể kể tới cái vai Tân trong Tô Ánh Nguyệt. Đóng vai Tân là em của cô Nguyệt Lệ Thủy, là nghệ sĩ Lệ Thủy đóng vai Nguyệt. Nhưng thì cái vai Tân này là một cậu thanh niên, con nhà nho giáo mà có ăn có học trường Tây. Thì cái vai này nó hơi hài hài, Thanh Tùng diễn rất tốt vai này. Và đặc biệt ở một cái là chúng ta nhận ở Thanh Tùng, mặc dù là rất sành ở bên cải lương tuồng cổ, được mệnh danh là thống soái ở bên cải lương tuồng cổ, được mệnh danh là cái hậu vệ mà đắt giá nhất bên cải lương tuồng cổ, nhưng mà khi chú diễn cải lương xã hội thì chúng ta không hề thấy có một cái bộ của cái tuồng cổ nào chi phối, chúng ta thấy hoàn toàn là xã hội. Để kết luận cho cái cuộc đời và cái những cái đóng góp của chú Thanh Tùng, chú là hậu vệ xứng đáng của dòng họ Vĩnh Xuân, Bầu Thắng và Minh Tơ. Và chú Thanh Tùng cũng đã đứng hàng đầu trong cái việc đẩy mạnh đưa lịch sử của Việt Nam vào cái cải lương tuồng cổ, và chú góp phần không nhỏ vào cái việc Việt hóa tối đa cải lương hồi quảng trước kia. Chúng ta phải nói một câu thế này: nghệ sĩ Thanh Tùng thật sự là một anh hùng của cải lương tuồng cổ miền Nam.
Danh khí danh ngời sáng, cùng quân chẳng đôi lòng. Công an dân cho đời lưu tiếng thơm, mưu bàn nước giết toàn gia bàn hồng, còn một đời trung can.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí văn hóa chợ Sapa, hương Việt chữa lòng Praha.
Thank you.
Đến Praha phải nhớ đến chợ Sapa. Nhớ lời người bạn dặn tôi dành một buổi để đến chợ Sapa nằm ở Praha 4, cách trung tâm thủ đô Cộng hòa Séc khoảng 10 cây số. Tôi vẫn thường nghe nói về sự thân thiện và cởi mở của người Việt tại Séc. Nhưng tôi còn may mắn hơn khi gặp chị Linh dẫn một gia đình người quen Việt Kiều từ Đức, đúng lúc đang loay hoay tìm xe buýt từ bến tàu điện ngầm để đến chợ. Chừng 15 phút đi xe buýt, chúng tôi chuyện trò như đã biết nhau từ lâu, cùng chia sẻ những kinh nghiệm du lịch châu Âu, so sánh ẩm thực Việt giữa Pháp, Đức và Séc. Vì đều có trung tâm hồn ăn uống, dĩ nhiên chị không quên khuyên những hàng ăn không thể bỏ qua ở chợ Sapa. Tâm thương mại Sapa mà mọi người vẫn thân mật gọi là chợ Sapa, rộng mênh mông, khác hẳn với lối vào không quá lớn dành cho người đi bộ. Những dãy nhà dài chỉ một tầng được sơn xen kẽ hai màu vàng tươi và tím nhạt, với những tấm biển quảng cáo được viết bằng tiếng Việt xen kẽ tiếng Séc. Ở đây có đủ mọi mặt hàng, dịch vụ và đặc biệt là cảm giác thích thú gần gũi như đang ở quê hương, trong tiếng nói chuyện, tiếng nhạc, chương trình truyền hình cũng là tiếng Việt. Toàn bộ dọc theo con đường đi vào, người ta có cảm giác như đang đi vào chợ Long Biên hay chợ Cầu Mới ở Hà Nội. Đến khu vực có mái che ở cuối chợ thì lại có cảm giác như đang ở chợ Đồng Xuân hay chợ Bến Thành. Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đã giới thiệu với Ban Tiếng Việt Đài RFI về nguồn gốc của chợ.
Sau cái cách mạng nhung thì ở tại Cộng hòa Séc cũng như một số ở nước Đông Âu khác là họ cho tự do kinh doanh buôn bán. Cho nên hình thành các cái chợ đồ hàng của người Việt để phục vụ cho người Việt cũng như là người châu Á và địa trong cái quá trình kinh doanh. Thế và từ cái đấy chúng tôi tập trung nhau mua một khu liên hiệp sản xuất thực phẩm của Cộng hòa Séc bị phá sản năm 1999. Chúng tôi cải tạo xây dựng để biến cái nhà máy này thành một trung tâm thương mại. Mà mục đích chủ yếu của là nó cung cấp hàng cho người Việt về để bán ở khắp nơi trên Cộng hòa Séc. Chúng tôi cũng muốn đặt cho nó một cái tên làm sao để rất Việt Nam nhưng mà Tây dễ phát âm, và chúng tôi đã chọn ra được cái từ Sapa, cho nên rằng là mọi người thấy tại sao chúng tôi lại đặt tên là trung tâm thương mại Sapa Praha là như vậy. Thế và sở hữu cái trung tâm thương mại này thì là 100% là của người Việt. Với cái tổng diện tích 35 hectare, tức là 350.000 m². Sau một cái quá trình xây dựng thì đây không những là một cái trung tâm thương mại mà nó đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của cộng đồng. Và trong quá trình xây dựng được sự ủng hộ của bà con thì hiện nay nó đã trở thành cái địa chỉ tương đối tin cậy đối với cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Mọi người Việt Nam ở nước tuổi trưởng thành tại Cộng hòa Séc, nếu hỏi đến trung tâm thương mại Sapa ở đâu thì họ đều biết cả.
Xen giữa những gian hàng đầy màu sắc là nhà trẻ Sen Việt. Đây chỉ là một trong những hoạt động được ban quản lý chú ý phát triển trong cộng đồng. Theo ông Hoàng Đình Thắng, ngoài việc kinh doanh, tại trung tâm thương mại Sapa còn có một trung tâm y tế và rất nhiều câu lạc bộ khác nhau như câu lạc bộ phụ nữ, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, võ thuật dân tộc, một trung tâm tiếng Việt, một trung tâm ngoại ngữ và thậm chí có cả trung tâm luyện thi. Ngoài ra, tất cả các tờ báo Việt ngữ của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc đều có trụ sở tại trung tâm thương mại Sapa. Những dịp lễ hội lớn, hai nhà hàng lớn nhất của trung tâm có sức chứa từ 700 đến 1.000 người, được biến thành sân khấu và là nơi giao lưu sinh hoạt văn nghệ, văn hóa, thể thao của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc. Dạo quanh chợ Sapa, hương thơm từ trà quạt khiến khách hàng không còn đủ dũng cảm bước tiếp. có thực mới vực được đạo. Tôi tự an ủi để bước vào nhà hàng Dũng Liên, nổi tiếng với món ngan và bún chả Hà Nội mà chị Linh khuyên trước đó. Những miếng ngan luộc mềm và không béo, còn những miếng ngan nướng thì thơm giòn, dậy mùi vừng. Khác hoàn toàn với các nhà hàng tại Paris, món bún chả của nhà hàng giữ đúng hương vị truyền thống của Hà Nội, cùng với bát nước chấm thanh thanh, được điểm thêm vài lát đu đủ xanh. Kể về những ngày đầu mới mở, chị Liên cho biết, ban đầu mở nhà hàng cũng vì kế sinh mưu như nhiều kiều bào ở nước ngoài, sau đó là để quảng bá ẩm thực của người Việt Nam. Những lời khích lệ của bạn bè trở thành động lực lớn cho anh chị mở tiệm vào năm 2004. Tài nấu ăn của cả hai anh chị mà chị vẫn cười nói là đủ để phục vụ gia đình thôi, đã giúp nhà hàng Dũng Liên đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 8 nhà hàng Việt Nam được người nước ngoài yêu thích nhất thế giới của báo Kiến Thức.
Từ cái nấu nướng, từ những cái khâu chọn đồ này cũng kỹ càng, mà toàn là những gia vị của Việt Nam thôi, chứ còn cũng không có lái tạp. Ví dụ như món chả lợn thì chị cũng làm như cả phù là cái nước trong của nước phải phá, phải cấm, phải tránh, và cái nó phải thánh ngọt. Đó là nước chấm chả lợn, còn nước chấm chả ngan thì người Tàu thường thường họ ăn với xì dầu, nhưng mà xì dầu đậm đặc. Thì bản thân mình là làm cái xì dầu chín xu nhà mình, nhưng mà mình có phá chế để theo cái thị hiếu của khách, rồi là cái món của mình là nó thánh, nó ngọt, nhưng mà ngọt thánh chứ không phải là kiểu đậm đặc như người Tàu. Đấy là hai khái niệm nó hoàn toàn khác nhau. Thì mình là người Việt Nam thì mình chỉ làm tất cả những cái gia vị và cái khẩu phần ăn như người Việt Nam, mình không ăn béo này, không ăn những cái chất kiểu quá cay.
Du khách có thể tìm được một thoáng hương vị đặc trưng của Việt Nam tại 35 nhà hàng lớn nhỏ ở chợ Sapa, từ bánh cuốn Thanh Trì ở nhà hàng Phương Phượng đến bún bò Nam Bộ và các loại chè tráng miệng ở nhà O Lý, từ xôi gấc, xôi ngô ở nhà Minh Tâm đến bánh bao, bánh mì pate của nhà hàng Kim Anh. So với thời kỳ đầu mở cửa, nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng vải vóc, may mặc và giày dép đã đóng cửa tiệm do sự cạnh tranh mãnh liệt của hệ thống siêu thị phát triển rất nhanh tại Cộng hòa Séc. Ngược lại, ngành dịch vụ và nhà hàng lại phát triển sầm uất hơn. Ông Hoàng Đình Thắng nhận xét.
Tất nhiên rằng là nếu như nói về tình hình kinh doanh của bà con cộng đồng ở người Việt Nam ở tại Cộng hòa Séc nói chung và tại trung tâm thương mại Sapa nói riêng thì càng ngày thì cái việc làm ăn càng khó khăn hơn. Và rõ ràng rằng bà con mình cũng phải thích nghi với cái tình hình làm ăn đó. Và bà con mình bây giờ lại chuyển sang kinh doanh các cái hàng thực phẩm và đa dạng hơn, tức là bây giờ kinh doanh các cái loại dịch vụ cũng như là hàng quán, ví dụ quán ăn chẳng hạn, ví dụ như là cắt tóc, gội đầu, ví dụ các cái dịch vụ khác. Tôi nghĩ rằng với cái sự năng động và tích cực của người Việt Nam thì họ vẫn có thể trụ được, mặc dù rằng về mặt bằng chung là khó khăn.
So với các trung tâm thương mại khác của người Việt tại Cộng hòa Séc, trung tâm thương mại Sapa vẫn là một địa điểm lớn. Ông Hoàng Đình Thắng cho biết, sắp tới, chợ Sapa sẽ được trùng tu để khoác lên mình tầm áo mới nhờ quyết định của thành phố Praha phê duyệt dự án quy hoạch trung tâm nổi tiếng này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần phát thanh ngày mai, sau phần phát lại tạp chí Thế giới đó đây là tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ và phát lại tạp chí âm nhạc về nghệ sĩ Thanh Tòng. Sau đây chúng tôi xin lượt qua các tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên mở triển lãm hàng không bất chấp trừng phạt quốc tế. Tại Hoa Kỳ, vợ của người cha đang bị cảnh sát bắn chết tại Charlotte công bố đoạn video về vụ này. Tổng thống Obama phủ quyết đạo luật cho phép truy tố Ả Rập Xê Út. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.